có ba câu mà chúng con không được có câu trả lời thỏa đáng. Câu thứ nhất, thì quy ý, rồi quy thức.
Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn, pháp luân thiền định là để quy nhất ba giới thượng trung hạ quy nhất, nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bờ đạo. Pháp luân thiền chuyển là gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhất, nhiên hậu mới quy thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng sao tôi nhẹ nhàng, sao tôi cảm thấy sung sướng, sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rong ở ngoài đường, bây giờ này tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ. Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi. Lúc đó là cái thức nó mở ra. Nhờ cái quy nhất này không giác bớt động loạn, rồi thanh tịnh, nó mới quy thức, nó mới biết ồ, trời là ác, ma quỷ là nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi, nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang quy nhất. Mà chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, công cao ngạo mạn đủ chuyện lung tung không có giải quyết được. Là tại vì chưa quy nhất. Mà ngày nay chúng ta mượn được cái pháp này ta quy nhất. Lúc ta nhắm mắt đầu rút rồi, quên hết hết sự. Vì vốn chúng ta là không. Mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết, là ta quy không, là trở về cái không lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian. Các bạn là người vô tư giáng lâm xuống thế gian, không không có ghét ai, không có giận ai. Mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ấm, cũng thương, cũng mến. Mà bây giờ có kẻ thương người ghét. Đó, thì chúng ta mới đi trở về cái quy không đó. Là trở về lượng lặt là cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ. Cư trần, nhiễm trần. Thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thế nào, đem vào trong để thu xếp, để xây dựng không? Bỏ đóng đó. Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều, ham muốn, dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn chủng nhân ông. Đi lên tân ngoài đường không có mục đích. Mà nghe nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra đường là đồ cũ không. Tất cả càng không vũ trụ có cái gì mới đâu. Nó văn minh cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó, nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi, nhìn nghe tôi thu vô rồi. Đó, bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó, rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy quyền vi? Là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy quyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dồn tôi thấy cảnh gì tôi thích, thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng ở bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một, nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm ra. Thế ra tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động, tôi trở về với chính tôi, thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài, mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông. Bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta. Hỏi chứ cái cây thông giữa trời nó đang chịu đựng lạnh lắm mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh phát triển đi lên tới vô cùng. thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái pháp luân của cả càn khôn vũ trụ rút nó tiên qua. Mà chúng sanh nào đâu có biết. Nó lùi cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh được làm picnic, tôi ở đây tôi ăn chơi. Nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó. Tôi thấy nó là tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó. Tôi cũng bước vào chỗ cằn cội, gian nhân, mặt nứt cũng như chúng ta. Rồi cái gì là quan trọng của chúng nó? Cái trung ương tâm thức của nó là quan trọng. Nó hướng thượng, nó được bên trên chiếu, chiếu quán cho nó. Rồi bên dưới cũng ủng hộ cho nó thăng hoa. Rồi lúc đó mình mới nhìn ra té ra. Thiên sanh nhân hạ nhân vô lộc, địa sanh thảo hà, thảo vô căn. Có con người nào mà không có miệng hút nước, không có miệng để ăn, không miệng để nói, mà có cái cây nào mà không có rễ? Cọng cỏ cũng có rễ để sống. Thì cái thức bình đẳng của chúng ta lộ ra, khai mở ra, chúng ta thấy té ra nó cũng là huynh đệ đang sống trong nhịp thở cái càn khôn vũ trụ. Và cái thức của chúng ta càng ngày càng mở tới. Nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức. Quy nhất được rồi thì các bạn đi bạn thì đi tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi. Thì huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng một thứ, quanh co cậu quẹo qua quẹo lại bất chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ. Mới thẳng rắn tìm, thẳng rắn một đường tiến hóa. Cho nên trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian. Rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không. Tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà với chính tôi chưa? Vì tôi sống ở trường đời cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có ba đồng tiền mà họ hỏi tôi nên tôi không có, bởi vì họ sợ ăn cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn, cướp giật lấn áp, cho nên làm cho tôi sợ, thành ra tôi giấu. À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngon, thì như thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy? Là cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ. Mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên. Mở tâm mở trí. Lúc đó chúng ta mới thấy cả bát ngoại. Khi mà chúng đạt thanh nhẹ, tam quê trụ đảnh rồi mới thấy cả bát ngoại. Thấy cõi địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Còn cái địa ngục để giam phần hồn tối tâm ngoan cố có chứ. Nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội, mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù nên là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn. Còn mà cái phần hồn phạm tội thế nào, nó càng mất nhiều nữa. Nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng, cho nên than khóc bực bội vô cùng. À, rồi chúng ta tu, bây giờ nó mở lần lần, chúng ta thấy rằng, địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam thôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó. Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lo âu. Vì xác này không phải có xác của tôi. Xác của Thượng Đế cho tôi mượn cái gậy này để tôi tiến qua. Mượn cái gậy này để xây cái thích của tôi. Đó, ngày hôm nay tôi tu, tôi quy nhất rồi, lúc đó tôi mới quy thích. Quy thức là tôi đụng tới phải một cái trình độ nào, tôi thì quán thông cái bệnh đó, trình độ đó liền. Những người nào tới chửi tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ, tôi thì dùng từ tâm cứu độ họ, thay vì tôi chống trả và giết họ. Vì họ không có chết, họ có quyền xây dựng cho chính họ tiến hóa. Tại sao tôi không chỉ đường cho họ? Cho nên khi tôi quy thức rồi, tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi. Và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi và thực hiện từ bi. Thế nào? Thì càng ngày các bạn càng tu càng đi tới, càng nhẹ nhõm, càng thấy rõ nguyên căn của chính mình. Không phải là người phàm, không phải là loại ô trượt, không phải là người tranh chấp, không phải là kẻ sân si. Mà tại sao chúng ta bước vào cái con đường si mê và tạo sân si như vậy? Tình dục là gì? Là sự tua động của sự tâm tôi. và chúng ta khai thông bộ đầu rồi, tam giới quy nhất rồi, thì cái phần đó nó qua cái thanh điển với bên trên, thì bên trên rút, nó đâu còn cô động, dục tánh không có nữa. Rất rõ ràng chúng ta thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho ai? Làm việc chính ta. Khai mở những khả năng sẵn có của chính ta. Chỉ sự vọng động tham muốn không cần thiết quá nhiều, chúng ta gạt bỏ nó đi. Với một kỹ thuật nào, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để thấy chấn động lực, nó mở cái thức hòa đồng, trong ngoài là một. Lúc đó mới sống trong nhàn hạ tại thế. Và hàng ngày ngày giờ giờ khắc khắc ăn năn tội lỗi của chúng ta. Và ta tự tu tự tiến mới thấy rõ ông trời là ai mà ta là ai. Ma quỷ là ai. Động lâm ở thanh giới. Tam thanh nó quá độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ. Chúng ta học cái ý thiện lành đó mà thực hành cho đến đích. Cho nên phải quy thức, quy thức. Quy nhất trước rồi quy thức sau. Không có quy nhất, không có quy thức. Các bạn thiền để chi để quy thức. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã thiền và đã bỏ lộ phí đi đến đây để chi là để làm gì? Để quy thức. Để cái đầu óc các bạn có muốn hiểu hiểu cái gì đây. Rồi đụng chạm đụng tới tôi rồi tôi mở ra các bạn mới thức. Chúng ta họp lại rồi chúng ta mới có cơ hội thức. À thức để làm gì? Thức để chúng ta thấy an tâm hơn. Chính tôi tự đi và tự hành mới đạt pháp. Không còn sự mê muội và không còn sự mê tín. Do sự thanh tịnh của tôi phán xét tùy theo trình độ sẵn có của mọi hành giả và tự tu tự tiến.
Câu hỏi thứ hai, như vậy cái niết bàn trong cái bản thể khác cái niết bàn ở bên trên thế nào? Và nó có 36 quả trời như vậy, có thể nó là 36 niết bàn hay không? Và niết bàn với thiên đàng khác nhau như thế nào?
Niết bàn là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái niết bàn thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu trì niệm danh Phật, khai mở trược ô thì họ sống an nhàn trong niết bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là niết bàn tại tâm. Còn niết bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có niết bàn, nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được cái niết bàn nơi đó. Cho nên niết bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc. Mà các bạn gom quy nhất rồi. Thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Bước vào niết bàn để học đạo. Niết bàn nó có nhiều giới, đúng. Từng nào nó cũng có, để cho chúng ta an ngự. Mà niết bàn cuối cầu cùng là tự lập chứ không có xin xỏ ai nữa hết. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần. Trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn. Rồi quy nhất luồng điển đó đem tất cả lên chỗ không không đó mà ra vô mà ở. Đó là niết bàn chánh thức cuối cùng của một vị Phật tu học. Không có nhờ đỡ ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian. Hết rồi, trước kia ông sống với thể xác, ông còn nhờ người thế gian. Mà khi ông đi rồi, ông không nhờ, chỉ người thế gian kêu réo ông mà muốn nhờ ông mà thôi. Vì Ngài tự lực cắn sanh, tự tu tự tiến, Ngài mới đắc pháp, mới nhập niết bàn. Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào, để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiết động nhưng Ngài đem cái niết bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng, ngũ quẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đóng loạn, nhưng mà người ta nhìn bạn, lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười, vui hòa qua những âm thanh chuyển động cái càn khôn vũ trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lời thì trong cái căn nhà cho nó yên. Cho nên xưa kia Jesus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng bằng an cho tất cả mọi người. Mà Thích Ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an cho nội tâm tất cả những người nào được nhìn kiến Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng Niết Bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mượn cái gậy đó và thu gom lo lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát, trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp đẹp đẹp, xinh đẹp xinh. Nhưng mà các bạn có thể biến nó thành bãi tha hoa, tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên kêu bằng Niết Bàn, luôn luôn nó có hai mặt, động tĩnh, đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới Niết Bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này Ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là Niết Bàn tại thế đã lộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mất. Chúng ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh. Chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. Chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôn góp lại sự thanh tịnh. Chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba cõi. Thiền, tự nhiên.
Thầy, câu hỏi thứ ba và là câu hỏi sau cùng là một đạo hữu thắc mắc là tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào hết mà rủi lỡ nửa đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Đi về đâu? Bây giờ đạo phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác. Đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cho chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thâu vô thôi. Mà cái hồn thì thọ lãnh cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt chúng ta mới khám phá ra, té ra sự rác rết động loạn này không phải tôi. Những phần lễ thuộc của tôi mà do tôi phóng túng nó, tôi thả lỏng nó và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quán độ nó để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó, mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng tượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo, mở chân lý, cho nó tự thích. Cho nên, các bạn nói tôi tu nửa chừng, rồi tôi chết, rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở đôi xe xác này, thì ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu. Mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ cao. Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm định. Không còn sự hoang mang nếu tôi tu nữa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu. Tôi đi bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống, mà gia đăng đó lại có số người tu khá hơn bạn dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bom nguyên tử xuống bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh, vì ý chí của bạn là bất diệt. Và chỉ bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, cảm các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặp hại xấu, làm cho mình loãng tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người. Và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa. Thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai. Chúng ta thương yêu. Chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khu mà thôi, mắt, mũi, tai, miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú cũng vậy. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai, chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn già lụng tàn rồi hồi sinh mặt ra cây. Luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh. Thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sáng suốt chừng nào. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đạt quả. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi, là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi. Đạo là gì? Tại sao chúng ta ham của đạo quên của đạo? Đạo là một sự bình thản, nhẹ nhàng, cởi mở và sáng suốt. Chúng ta đã dụng khí trời mà sống, dụng sự thanh thản của người cha yêu quý, cả càn khôn vũ trụ, vận chuyển hàm bông trên hàm bông để thương độ tâm linh của chúng ta tiến hóa. Chúng ta đã và đang tiến. Và chúng ta thấy sự kỳ diệu rõ rệt ngay trong tâm tâm của chúng ta. Và chúng ta đã hành trong nó, giữ lấy nó, tiến lên, đạt tiến, buông bỏ tất cả những sự trật trược và trở về với sự thanh cao sẵn có của chính chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng, của thiên trả địa chúng ta không lo. Nhưng mà chúng ta lo tu là lo cho tất cả. Khi chúng ta bằng lòng lo tu là tất cả sẽ được hoàn tất trong nhiệm vụ sẵn có của chính chúng ta. Có đó rồi, mắt đó là chuyện đạo. Chúng ta không cần nghĩ. Chúng ta phải sử dụng quyền năng thanh định, tha thứ và thương yêu sẵn có với chúng ta. Để thường độ chúng sanh. Đem đạo vào tâm cho chúng sanh. Chứ không phải đem của cải gắn vào tâm của chúng sanh. Đem của cải gắn vào tâm của chúng sanh là tạo khổ cho chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này. Là chúng ta phải tự tu. Nhưng mà rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết được. Chúng ta phải tu chúng ta mới có cơ hội trở về.
Đạo là do tâm. Nhưng mà chúng ta lấy cái tiền bạc mà đi làm đạo là không được. Đạo là do tâm. Lấy tiền làm đạo là không có giá trị. Cho nên do tâm. Cho nên mọi người phát tâm rồi đây nó cũng sẽ có tiền. Cho nên lấy cái đồng tiền ra mà nó đi làm đạo này, đạo kia, đạo nọ. Cái đạo đó đạo giả không phải đạo thiệt. Lấy cái tâm, đem cống hiến cái tâm vàng của mình ra mới là có giá trị. Trong đời có đạo. Trong đời có đạo thật sự. Nếu chúng ta tu thanh nhẹ quán thông cho thấy đạo trong đời không đâu. Nếu mà đời không làm khó dễ, chúng ta làm sao nghĩ chuyện đi tu. Nhờ đời chúng ta mới qua đạo. Mà có đạo rồi, sáng suốt rồi, chúng ta sẽ trở lại đời. Là độ đời. Khi quán thông đời, đời là thiên đàng ở trong ta. Thiên đàng trong tâm, địa ngục trong tâm rõ ràng. Cho nên mọi người tu rồi nó thấy sự bình thản và quan tâm chúng ta xung quanh không có người thù. Vì chúng ta không đặt vấn đề thù ai. Chúng ta đặt vấn đề tình thương và đạo đức. Thì làm sao xung quanh chúng ta có người thù. Lúc nào cũng có an ninh. Chúng ta mong sao cố gắng tu để thành đạo. Cứu đời. Trong lúc mọi người đang lặng hụt trong trầm luân khổ cực. Để yếu đi tiền tài.
Xá thân cầu đạo, xá phú cầu bạc. Xá thân cầu đạo, các bạn cố gắng tu để cái hồn thức giác xuất phát khỏi cái thể xác này. Xá thân cầu đạo, tìm sự sáng suốt vô cùng ở bên trên. Xá phú cầu bạc, hạnh phúc, ô trực tham dục. Sâu xa của chính bạn, thì bản năng gian ghét, eo hẹp. Tồi bại của bạn nó phong phú rồi nên dứt bỏ nó đi, nhiều quá nó thành một kho khối rồi. Sân hại không lợi,
tại sao chúng ta mất đạo? Đạo ta đem từ lúc giáng sinh xuống thế gian, chúng ta đem tâm đạo xuống thế gian là sự quân bình. Mà ngày nay mất sự quân bình là chúng ta mất đạo từ lắm. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái không mới là quân bình. Rốt cuộc các bạn đi đạo pháp nào cũng có quy không? Các bạn ở trong cái tâm ngoài nào, rốt cuộc thì các bạn sẽ quy về điểm đạo. Lại về ngồi cõi.
Tình thương này. Tình thương là một luồng điển, một chấn động lực rung cảm tâm hồn của chúng ta. Để nâng cao sự sáng suốt sẵn có của chính mình, tha thứ và xây dựng ngay trong gia trang của các bạn, huynh đệ tỉ mũi trong gia đình luôn luôn có nghịch cảnh. Tại sao trong gia đình đầm ấm, có ăn học, có của cải, có điều kiện để sống, nhưng mà cũng phải ngộ cái cảnh nghịch. Đó, các bạn thấy rằng, Thượng Đế đã an bài và cho chúng ta dự luật học. Bài đưa đến để tạo bài cho người, đó là bài. Bài đưa đến chúng ta phải ngoan ngoãn học, để thăng hoa, để thanh nhẹ, để không nảy ý đưa tánh lên, đưa phàm ngã lên. Che đậy phần sáng suốt sẵn có của chính mình, gây gỗ tâm bất ổn. Làm sao xây dựng được tình thương? Miệng nói thương tâm ác độc, vì mối lợi, vì sự tâm tối, không hiểu mình đang làm gì đấy, đang tâm lốc, đang học hỏi, đang tiến hóa, mà đâm ra bành trướng sự ngu muội, rồi đem lại sự tâm tối cho chính mình. Miệng nói thương, tâm tâm tối, kể như không. Tình thương không có, đạo chẳng không. Tình thương không có, biết dù mối quân bình nằm ở đâu mà tiến tới quỹ đạo. Quân bình. Cho nên chúng ta
thực hiện được tình thương là giữ sự phẳng lặng, để tìm hiểu sự sai lầm của chính chúng ta và học những bài vở đến với chúng ta. Cảnh vợ chồng, cốt dục phải có sự động cảm để thăng hoa, để tiêu hoa. Cho nên cuối cùng, cuối cánh của nó là con đường đạo. Con người muốn được giải thoát mà không bước qua đạo, không bao giờ giải thoát. Ở trong lợi thì không bao giờ giải thoát. Ở trong lợi là trong tâm tối. Khi các bạn muốn có lợi thì các bạn phải gian, xảo, tự gạt lấy mình. Và tạo sự vô cùng tâm tối. Ý chí lũng bại. Vì ngũ hành đại diện bởi đồng tiền làm cho các bạn tâm tối lu mờ, nguyên căn nguồn cội. Rồi tưởng ta là hay, ta là tài, nhưng mà ông trời luôn luôn chứng minh thiếu gì nhà giàu ở thế gian. Sanh con tật nguyền, đau khổ vô cùng, tiền bạc không cứu được. Thượng đế mới cho thấy rõ ràng sự sai lầm của con, không có ai cứu con bằng con tự cứu. Nhưng mà ai đã biết, ai đã hay, tưởng rằng tôi có thể xây dựng một cảnh đời không cần ông trời. Nhưng mà kỳ thật, ông trời đang lo và đang giao. Nay vui mai buồn là con người xây dựng. Nay vui mai buồn là một con người tâm tối. Nay vui mai buồn là con người trở sắc. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta lấy đó làm bài học. Lấy đó để sửa mình, để thăng hoa. Tình thương là gia căn của các bạn. Chồng con, vợ con đó là gia căn. Mà các bạn phải xây dựng bằng cách nào để đạt tới tinh vi, để trả lại quyền tự do của mọi người, được tự phát triển tới vô cùng. Cảm động đó mới là tốt.
Hòa tan trong phổ. Tôi đã nói các bạn đã mang cái thể xác xuống trần gian, trong đó nó bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ, như mấy chục kilo thịt này. Ai cũng có như thế. Rồi đến phân xa xoan, được khoe mạo, chúng sanh, mang đi đây, mang đi đó, lúc cuộc là được như vậy. Nằm trong đây được sanh lão, bệnh tử, khổ, các bạn ơi, rốt cuộc các bạn cuối cùng là đi gặp hai cái khổ mà đã đi mà thôi. Nếu các bạn sớm biết được giá trị của cái khổ là quý, và ôm trong khổ, hòa tan trong khổ, sống trong khổ, thì hằng hữu Chúa trong tâm chúng ta, thượng đế trong tâm chúng ta, Phật trong tâm chúng ta, không có vị nào đắc đạo khỏi khổ.
Chứ là gì? Khổ là gì? Khi các bạn vun bồi được sự sáng suốt vô cùng, thì các bạn sẽ khổ ở tương lai hay là sẽ sướng ở tương lai? Sướng là gì? Là sự thanh nhẹ, sáng suốt. Còn khổ là gì? Sự trầm trượt, đau thương, căng thức nội tâm. Đó là khổ. Mà ai tạo cho các bạn sướng và ai tạo cho các bạn khổ? Do cuộc do sự quyết định của phần hồn, của tâm linh các bạn. Tiến hóa tùy theo trình độ sẵn có. Các càng phân tích càng thấy rõ hơn. Càng phân tích càng thấy chúng ta đã làm được nhiều việc cho chúng ta. Và hy vọng rõ ràng một ngày kia chúng ta sẽ ảnh hưởng người.
Khóc mưa rửa trần. Tôi đã nói cho các bạn nghe, Thượng Đế cũng trong khối óc của con người. Chúa cũng trong khối óc con người. Phật cũng do khối óc con người chứng minh. Nếu không có khối óc con người, chẳng có cái gì chứng minh. Thì các bạn thấy rõ khối óc của các bạn là một sự nguyên nhiễu, khai triển
cơ năng thanh tiến của càn khôn vũ trụ, đâu có phải chuyện eo hẹp. Nhưng các bạn vì của cải, vì đời, vì tạm bỡ đi xuống về sự ô nhục, về hạ trí, về tham dục, thiếu căn bản tiến qua để nhẫn nhục từ bi, thành nó thấy mình chậm tiến, thấy mình ngu muội, thấy mình lạc. Thì các bạn cứ tình tự tôi, nó sẽ mở, nó vui. Cái cười của các bạn nó khác hơn những người phàm. Cười của bạn là hòa tan thanh điển với mọi nơi mọi giờ. Cười để đổ tất cả mọi nơi mọi giờ. Cái khóc của các bạn nó khác hơn. Khóc để rửa sạch sự tâm tối của những tâm tư độc ác. Sự học của các bạn cảm động mọi nơi mọi giới, nó mới có giá trị. Khóc mưa rửa cằn mà bạn, đâu có phải chuyện chơi. Phải có trình độ mới có được cao siêu. Còn nếu không có trình độ mới cao siêu cũng không có. Hành giả phải hành là mới thấy nói. Nó cũng có tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhưng mà nó khác. Nó chỉ cởi mở đi lên mà thôi. Nó tham cả càng hôn dữ, tham cứu độ toàn chúng sanh. Nó sân si tiến qua vô cùng tận để phân giải tất cả những sự cặn kẽ.